là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Kính chào quý vị thính giả, Phúc Bình và Diễm Hằng rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình phát thanh chuyên đề Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, cách đây hơn 4 năm, trận mưa lũ kinh hoàng xảy ra tại các huyện thị phía Tây của tỉnh Yên Bái làm thiệt hại lớn về người và tài sản. Giữa lúc sự sống và cái chết hết sức mong manh thì lại có một người bất chấp hiểm nguy lao ra dòng lũ dữ để cứu một cháu bé và ông đã ra đi mãi mãi. Đó là ông Đặng Phúc Tài, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đậm Mười, huyện Văn Chấn. Đến nay, khi nhắc đến ông, người dân trong xã luôn bày tỏ sự tiếc thương, cảm phục về một người cán bộ, đảng viên dám hy sinh cả thân mình cứu dân, một người lãnh đạo luôn tận tụy, trách nhiệm với công việc.
Vâng, khi chị Hằng nhắc đến câu chuyện này thì tôi thật sự xúc động bởi chính tôi cũng là người dẫn chương trình về tấm gương hy sinh của người Phó Bí thư Đảng ủy xã Đậm Mười lúc đó. Song không chỉ có ông Đặng Phúc Tài mà trên địa bàn tỉnh Yên Bái chúng ta cũng có rất nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên trách nhiệm tận tụy với công việc.
Đúng là như vậy. Tuy nhiên thì bên cạnh những đảng viên gương mẫu, tận tâm, trách nhiệm, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, thì hiện nay cũng còn một bộ phận không nhỏ cán bộ lãnh đạo không giữ được bản lĩnh của người đảng viên, suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, tha hóa biến chất, lợi dụng chức vụ quyền hạn để tư lợi cá nhân, dẫn đến những sai phạm, thậm chí là làm thất thoát hàng chục nghìn tỷ đồng, buộc phải xử lý kỷ luật và mất mát lớn hơn, đó là làm suy giảm lòng tin của nhân dân với đảng và với chế độ.
Tổng kết lại nhiệm kỳ khóa 12 toàn quốc, có tới trên 87.000 đảng viên bị thi hành kỷ luật, con số cao nhất từ trước đến nay. Chống tham nhũng tiêu cực hiện đang không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Nếu có sai phạm thì cán bộ nghỉ hưu cũng không thể hạ cánh an toàn. Sự quyết liệt trong chỉ đạo đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực đã củng cố niềm tin của nhân dân với đảng.
Vâng, vậy trên nóng, dưới có nóng không? Với tinh thần đó thì công tác kiểm tra, giám sát, xử lý cán bộ đảng viên vi phạm trên địa bàn tỉnh Yên Bái được thực hiện như thế nào? Trong 30 phút chương trình phát thanh chuyên đề Đảng trong cuộc sống hôm nay có chủ đề xử lý cán bộ đảng viên vi phạm ở tỉnh Yên Bái nhìn từ huyện Lục Yên, trên nóng, dưới còn nóng hơn, đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 92,1MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái và livestream trên fanpage Truyền hình Yên Bái.
Và thưa quý vị, đồng hành cùng chúng ta trong chương trình này, tôi xin được trân trọng giới thiệu có sự tham gia của ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương. Trước hết thì xin được cảm ơn ông Nguyễn Đức Hà đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
Vâng, xin chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái.
Vâng ạ, quý vị và các bạn có thể đặt câu hỏi trực tiếp giao lưu với khách mời tham gia chương trình qua fanpage của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái và qua số điện thoại quen thuộc của chương trình là 02163-855-635. Tôi xin nhắc lại số điện thoại của chương trình là 02163-855-635. Bây giờ xin mời chị Diễm Hằng tiếp tục chương trình hôm nay ạ.
Vâng ạ, cảm ơn anh Phúc Bình. Thưa quý vị thính giả, thưa ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương. Khi nghe những thông tin về các vụ tham nhũng, về việc xử lý kỷ luật cán bộ đảng viên thời gian qua thì ông có suy nghĩ gì ạ?
Trong nhiệm kỳ Đại hội 12, cái con số cán bộ đảng viên phải xử lý kỷ luật có thể nói là một trong những nhiệm kỳ cao nhất từ trước tới nay. Trong đó có cả những cán bộ cao cấp diện trung quản lý. Điều đó nó nói lên rằng đúng như là như nhận định của Trung ương là trong đảng có một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, suy thoái về đạo đức lối sống. Nhưng bên cạnh đó nó cũng nói lên rằng là gì? Là dưới cái sự chỉ đạo tập trung quyết liệt toàn diện đồng bộ của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thì có thể nói là các cấp ủy tổ chức đảng ở tất cả các cấp cũng đã triển khai một cách quyết liệt, triển khai một cách chủ động hơn. Lúc đầu ấy thì đúng là nó có cái tình trạng là trên nóng dưới còn lạnh, nhưng đến bây giờ thì tôi cũng có thể nói rằng là trên nóng thì dưới cũng đã nóng chứ nó không còn lạnh như trước nữa. Mỗi khi nghe những con số, nghe những câu chuyện, nghe những vụ án, nghe những vụ việc, quả thật cũng cảm thấy hơi buồn lòng.
Dạ vâng ạ, đúng là rất buồn, nhưng mà chúng ta vẫn phải làm như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói rằng đau xót đấy nhưng vẫn phải làm và làm quyết liệt vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, vì sự tồn vong của chế độ. Và sự quyết tâm của Đảng trong phòng chống tham nhũng, kiên quyết ngăn chặn xử lý những cán bộ đảng viên vi phạm thì đang lan tỏa tới các địa phương, trong đó thì có tỉnh Yên Bái. Chúng tôi xin được thông tin như thế này ạ. Trong năm 2021, thì Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 22 tổ chức đảng và 169 đảng viên. Đặc biệt là trong suốt 19 kỳ đại hội và sau hơn 7 thập kỷ thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái thì chưa bao giờ có một đảng bộ huyện phải kỷ luật nhiều cán bộ, nhiều đảng viên vi phạm như là ở huyện Lục Yên. Vậy thì cụ thể ở các địa phương, việc xử lý sai phạm của cán bộ đảng viên được thực hiện như thế nào? Ngay bây giờ thì mời quý vị, thính giả và ông Nguyễn Đức Hà sẽ cùng phóng viên Đức Tình trở lại huyện Lục Yên, một điểm nóng với hàng chục cán bộ đảng viên phải xử lý kỷ luật trong 2 năm gần đây.
Phúc Lợi là một xã khó khăn của huyện Lục Yên với 100% dân số đều là đồng bào dao đỏ, kinh tế chủ yếu sống dựa vào rừng. Ngoài trồng rừng kinh tế, hàng năm các hộ nhận khoán bảo vệ rừng và được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng để có thêm tiền trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn, 5 cán bộ Ủy ban Nhân dân xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên đã lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao, câu kết để thực hiện các hành vi trục lợi, đưa những trường hợp không thuộc đối tượng được thụ hưởng chính sách vào danh sách hưởng lợi chi trả dịch vụ môi trường rừng với số tiền sai phạm trên 2 tỷ đồng. Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố, điều tra vụ án với 5 bị can nêu trên. Ngoài ra, còn có hơn 10 cán bộ, đảng viên từ cấp xã đến thôn bản bị xử lý kỷ luật. Vụ việc này đã làm xói mòn niềm tin của người dân đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo xã Phúc Lợi nói riêng và với đảng nói chung. Ông Triệu Văn Lý, một đảng viên ở xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên nói.
Người dân chúng tôi rất bức xúc, bởi lẽ rằng là đó là cái tiền của để đầu tư cho nhân dân chăm sóc rừng. Thế nhưng mà không ngờ cán bộ, đảng viên vi phạm mắc phải những cái điểm như vậy.
Không chỉ riêng xã Phúc Lợi mà đồng bào Tày và Nùng ở xã Phan Thanh, một xã đặc biệt khó khăn của huyện Lục Yên, cũng cảm thấy mất niềm tin với đội ngũ cán bộ lãnh đạo khi tiền dịch vụ môi trường rừng đáng lẽ ra phải chi cho các hộ nhận giao khoán bảo vệ, song cũng bị chi sai đối tượng. Ông Vi Trọng Thông ở thôn Thủy Văn, xã Phan Thanh cho rằng:
Tỉnh ủy Yên Bái đã xử lý một cách rất là nghiêm khắc, xử lý để răn đe và xử lý để coi như là người khác nhìn tấm gương đó và tránh.
Được ví như một cuộc đại phẫu thuật đớn đau với gần 100 cán bộ, đảng viên ở 23 xã thị trấn của huyện Lục Yên bị xử lý kỷ luật, thậm chí truy tố trước pháp luật vì buông lỏng quản lý lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến vi phạm trong chi trả dịch vụ môi trường rừng, thực sự là con số đáng buồn.
Từ năm 2021 đến nay, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Yên Bái đã thi hành kỷ luật gần 100 cán bộ, lãnh đạo các xã thuộc huyện Lục Yên liên quan đến những sai phạm trong việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng.
Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy cũng đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban chấp hành Đảng bộ các xã thị trấn thuộc Đảng bộ huyện Lục Yên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng. Qua đó kiểm điểm Ban thường vụ Đảng ủy 23 xã thị trấn để xảy ra sai phạm.
Vâng ạ, vậy trước những sai phạm của cán bộ đảng viên huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, quan điểm của người dân như thế nào? Sau đây mời quý vị thính giả và ông Nguyễn Đức Hà cùng nghe một số ý kiến của người dân.
Đảng viên thì luôn luôn lúc nào phải gương mẫu, chấp hành cái kỷ luật của đảng. Và những điều đảng viên không được làm thì chúng ta phải luôn luôn nhớ trong đầu và đồng thời cảnh giác. Thế nhưng mà thực sự mà nói thì cũng không ngờ lại có những cái cán bộ như thế. Đây là một cái điều rất tiếc cho tổ chức của đảng với của tỉnh chúng ta.
Qua cái vụ việc ở Lục Yên thì tôi cũng mong các cấp ủy chính quyền cần tăng cường cái giám sát hơn nữa để tránh sai phạm. Còn đối với quan điểm của tôi thì là dù là cán bộ đảng viên hay người dân thì nếu đã sai phạm thì cần phải xử lý nghiêm minh.
Đảng ta đã kiên quyết thực hiện tốt cái việc là chống tham nhũng để đưa ra khỏi đảng những cái đảng viên thoái biến chất và tham nhũng thì nhân dân cũng rất là đồng tình ủng hộ. Thế và có thể nói rằng là nhân dân rất tin tưởng vào cái đường lối lãnh đạo của đảng.
Vâng, thưa quý vị thính giả, thưa ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở đảng Ban Tổ chức Trung ương. Qua nghe phóng sự vừa rồi cũng như là ý kiến của người dân thì ông có đánh giá như thế nào về công tác phòng chống tham nhũng cũng như là việc xử lý kỷ luật cán bộ đảng viên ở tỉnh Yên Bái ạ?
Xung quanh cái việc mà huyện ủy Lục Yên đã xem xét xử lý kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, tôi cho rằng là cái năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đầu 13 của đảng. mà trong một huyện đã kiểm tra như vậy, kiểm tra ban thường vụ của 23 xã thị trấn, rồi xử lý gần 100 cán bộ vi phạm như vậy, tôi cho nó thể hiện đúng cái tinh thần chỉ đạo của Đại hội 13 của Đảng. Đồng thời nó cũng thể hiện một cái tính chủ động, quyết liệt, kiên quyết, kiên trì trong đấu tranh phòng chống tham nhũng.
Dạ vâng, xin cảm ơn những đánh giá của ông ạ. Có thể thấy rằng là nhìn nhận từ các sai phạm ở huyện Lục Yên, một địa phương có 24 xã thị trấn, dân số chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, mà từ năm 2021 đến nay đã có tới 23 ban thường vụ đảng ủy xã thị trấn và nhiều cán bộ đảng viên, trong đó có cả bí thư, chủ tịch xã bị kỷ luật, thậm chí là có những cán bộ đảng viên bị truy tố, thì quả thực đây là con số rất là đáng buồn. Vậy thì là người nhiều năm làm công tác tổ chức xây dựng đảng, theo ông, những sai phạm của cán bộ đảng viên ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái thời gian qua có phải là nguyên nhân chung như các địa phương khác trong cả nước hay không ạ?
Có thể nói là những cái nguyên nhân dẫn đến sai phạm đối với cán bộ đảng viên ở huyện Lục Yên, tất nhiên nó có những cái đặc thù riêng,
vâng,
nhưng mà rõ ràng nó cũng đều nằm trong những cái nguyên nhân chung cả thôi.
Vâng.
Tôi cho là vì nguyên nhân chủ quan đó là gì? Đó là cái sự tác động mạnh mẽ nhiều chiều của mặt trái của cơ chế thị trường. Nhưng mà có thể nói cái nguyên nhân chủ quan vẫn là nguyên nhân chủ yếu.
Vâng.
Mà nguyên nhân chủ quan là gì? Đó là có thể nói là một bộ phận cán bộ đảng viên thiếu tu dưỡng rèn luyện, không giữ gìn được phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên. Đấy, rồi không phát huy vai trò tiền phong, nhất là không thực hiện cái trách nhiệm nêu gương của mình. Còn đối với tập thể thì cũng lại buông lỏng công tác kiểm tra, giám sát.
Vâng. Vậy thì với đặc thù của tỉnh Yên Bái là địa bàn mà có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, thì liệu cái trình độ nhận thức của cán bộ, đảng viên có phải là một trong những nguyên nhân để dẫn đến những cái sai phạm như chúng ta vừa nói không ạ?
Nói về trình độ nhận thức ấy, thì tôi cũng phải nói rằng bây giờ cái trình độ nhận thức của đội ngũ cán bộ đảng viên đã nâng lên rất nhiều so với trước đây.
Vâng.
Nhưng tại sao trước đây nó ít, nó không có?
Vâng.
Đấy, chúng ta phải thấy cái điều đó. Vâng. Tất nhiên trong thực tiễn thì cũng có những trường hợp này, trường hợp kia, là do cái nhận thức nó cũng chưa đầy đủ, nó cũng chưa sâu sắc. Thế nhưng mà tất cả đổ cho nhận thức thì tôi cho rằng không đúng.
Dạ vâng, cảm ơn những đánh giá của ông ạ. Thưa quý vị và các bạn, các sai phạm của cán bộ đảng viên ở hàng loạt các xã của huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái thì không thể so sánh với những cái vụ án lớn làm thất thoát hàng chục nghìn tỷ đồng như là vụ án tham nhũng tại Vinasin, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia, AVG và gần đây nhất là vụ án liên quan đến Việt Á. Tuy nhiên thì tôi có suy nghĩ rằng đối với tỉnh Yên Bái là một tỉnh miền núi mà có tỷ lệ hộ nghèo còn cao thì việc cán bộ đảng viên huyện Lục Yên lợi dụng trình độ hiểu biết của đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao còn hạn chế, lập khống chứng từ để ăn chặn tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng của họ là việc làm đáng lên án. Theo ông, trong những sai phạm này thì trách nhiệm của người đứng đầu như thế nào ạ?
Trước hết tôi cũng phải rất hoan nghênh và cho rằng ở cái huyện ủy Lục Yên có 24 đảng bộ xã thị trấn mà đã xem xét xử lý tới 23 ban thường vụ đảng ủy, rồi gần 100 cán bộ đảng viên, thì tôi cho rằng cái sự lãnh đạo chỉ đạo của ban thường vụ huyện ủy Lục Yên rất quyết liệt. Tuy nhiên quay lại câu hỏi, vấn đề người đứng đầu có vai trò cực kỳ quan trọng. Cái người đứng đầu nếu anh gương mẫu, nếu anh chuẩn chỉ, nếu anh xứng tầm, có thể nói có vai trò rất tốt trong cái việc định hướng, trong cái việc truyền cảm hứng, truyền niềm tin, lan tỏa cái tinh thần trách nhiệm cho cấp dưới. Thế nhưng mà trong trường hợp này thì nó lại dính đến cả người đứng đầu nữa. Mà thực tế chúng ta cho thấy đấy, nơi nào mà người đứng đầu vi phạm, người đứng đầu có những cái tiêu cực, chưa gương mẫu, thì rõ ràng nó đi theo một dây cán bộ đi cùng.
Vâng.
Thế cho nên là lần này đảng ta rất chú trọng phải quan tâm tập trung xây dựng đối với người đứng đầu. Thế thì cái người đứng đầu cơ sở như vậy, nó có trách nhiệm của cả cái cấp ủy cấp trên. Đây là một vấn đề mà chúng ta phải hết sức suy nghĩ.
Dạ vâng. Như vậy là sự vào cuộc quyết liệt của huyện ủy Lục Yên trong xử lý những cái cán bộ đảng viên vi phạm thì đã tạo được một cái niềm tin đối với người dân. Một lần nữa xin được cảm ơn ý kiến của ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở đảng, ban tổ chức trung ương.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 92,1 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái và livestream trên fanpage Truyền hình Yên Bái. Chương trình chuyên đề Đảng trong cuộc sống hôm nay có chủ đề xử lý cán bộ đảng viên vi phạm ở tỉnh Yên Bái nhìn từ huyện Lục Yên trên nóng dưới còn nóng hơn, với khách mời là ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương. Quý vị có thể gọi điện thoại tham gia chương trình của khách mời qua số điện thoại quen thuộc của chương trình là 02163855635 và đặt câu hỏi trên fanpage của chúng tôi.
Thưa ông Nguyễn Đức Hà và quý vị thính giả, với các cái vụ vi phạm của cán bộ đảng viên thời gian qua thì chúng ta có thể thấy rằng không chỉ ở Trung ương mà ngay cả ở cơ sở cũng đã quyết liệt chỉ đạo chống tham nhũng. Vậy thì việc Yên Bái kiên quyết xử lý những sai phạm của cán bộ đảng viên trong thời gian vừa qua, theo ông sẽ có tác động như thế nào ạ?
Tôi cho là cái việc xem xét xử lý đối với những cán bộ đảng viên vi phạm của Lục Yên nói riêng hay của Yên Bái thì nó đã thể hiện được một cái tinh thần quyết liệt theo cái tinh thần chỉ đạo mà nghị quyết đại hội 13 của Đảng đề ra, rồi cái kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng tại hội nghị lần thứ tư vừa rồi. Đồng thời nó cũng thể hiện là gì? Là thực hiện đúng cái tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, đó là phải làm thường xuyên, kiên trì, kiên quyết, không ngừng, không nghỉ và không có vùng cấm. Bất kể người đó là ai, phải xử cho đúng người, đúng tội.
Vâng ạ, quan điểm của Đảng là việc xử lý sai phạm thì phải đúng người, đúng tội. Thưa quý vị thính giả và thưa ông Nguyễn Đức Hà, trong khi chương trình đang phát sóng thì chúng tôi có nhận được tín hiệu của phòng thu. Có một thính giả muốn gọi điện giao lưu cùng với chương trình ạ. Bây giờ thì xin mời kỹ thuật viên Thanh Hường sẽ nối máy giúp tôi ạ. Alo?
Alo?
Vâng ạ, xin chào anh ạ. Anh có thể giới thiệu về mình được không ạ?
Vâng, tôi là Giá Câu, là đảng viên ở xã Bảo Mù, huyện Trạm Tấu ạ.
Vâng ạ, xin chào anh Câu ạ. Rất cảm ơn anh đã quan tâm tới chương trình của chúng tôi. Vậy anh có câu hỏi gì muốn gửi cho chúng tôi ạ?
Vâng, quan theo dõi các tin trên VTV này, các loại báo này, tôi với lại đang nghe cái chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Vâng.
Tôi thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đảng ta đang làm rất mạnh về cái việc xử lý cán bộ đảng viên vi phạm.
Vâng ạ.
Và chúng tôi cũng rất đồng tình với những cái vấn đề này. Tuy nhiên tôi thấy ở nhiều cơ sở ấy vẫn còn có những cái địa phương cán bộ đảng viên chưa thật sự gương mẫu, còn có những cái cán bộ đảng viên vi phạm.
Vâng ạ.
Qua chương trình tôi muốn hỏi là làm thế nào để xử lý tình trạng này ạ?
À vâng, rất là cảm ơn câu hỏi của anh Giàng A Câu. Câu hỏi của anh Câu ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ chuyển đến ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương. Xin mời ông Hà có thể giải đáp câu hỏi vừa rồi của anh Câu được không ạ?
Trước hết là tôi rất là cảm ơn đồng chí Giàng A Câu, đảng viên ở xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu. Tôi có thể rất chia sẻ với suy nghĩ của đồng chí, bởi vì chúng ta cũng là phải thế thế này. Từ khi mà do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trực tiếp làm trưởng ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng thì công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng đã được đẩy lên một cái giai đoạn mới cao hơn, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn. Tuy nhiên, riêng nói về tổ chức cơ sở đảng thôi thì bây giờ cũng trên là 53-54.000 tổ chức cơ sở đảng và trên dưới 5.2 triệu đảng viên. Thì tôi cho rằng cũng không phải tất cả chỗ nào cũng đều làm tốt, không phải tất cả đảng viên nào cũng đều làm tốt. Cho nên nó vẫn có cái tình trạng con sâu làm rầu nổi canh. Chính vì bây giờ cái vấn đề đề cao cái trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên là vấn đề cực kỳ quan trọng. Như bác Hồ nói là đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Đảng biết cả, Trung ương biết cả rồi đấy, nhưng mà phải làm từng bước, làm dần dần. Vâng ạ. Thế cho nên là tôi cho là ý kiến của đồng chí là rất sắc đáng.
Vừa rồi là ý kiến của ông Nguyễn Đức Hà trả lời câu hỏi của anh Giàng A Câu. Anh đã nghe rõ chưa ạ? Và anh có thêm câu hỏi gì không ạ?
Tôi cảm ơn ông Hà rất nhiều ạ và xin được cảm ơn chương trình ạ.
Vâng ạ, xin cảm ơn anh Giàng A Câu ở huyện Trạm Tấu rất nhiều và chúng tôi mong rằng là anh sẽ luôn là một thính giả thân thiết của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị thính giả và ông Nguyễn Đức Hà, trong khi chương trình này đang phát sóng trực tiếp và livestream trên fanpage Truyền hình Yên Bái thì chúng tôi nhận được rất nhiều tương tác bình luận. Cảm ơn chương trình đã làm một đề tài nóng được nhân dân rất quan tâm và cũng cảm ơn ông Hà trả lời rất hay, rất trúng. Có một tài khoản nickname là Xuân Đông Hồ, bày tỏ quan điểm rất đồng lòng với tỉnh ủy Yên Bái đã kiên quyết xử lý nghiêm các cán bộ, đảng viên vi phạm trong thời gian qua và có một câu hỏi là sau khi xử lý những sai phạm ở các xã của huyện Lục Yên thì bài học rút ra là gì cho các tổ chức đảng ạ? Câu hỏi này tôi xin được mời ông Nguyễn Đức Hà trả lời ạ.
Có thể nói là từ cái thực tiễn ở Lục Yên và của Yên Bái nó cũng cho chúng ta những cái bài học kinh nghiệm thực tiễn rất sâu sắc. Tôi cho rằng chúng ta phải đặc biệt chú trọng việc bồi dưỡng, giáo dục, nâng cao phẩm chất đạo đức, chính trị cho cán bộ đảng viên, nhất là cơ sở, nhất là cán bộ chủ chốt ở cơ sở. Nhưng tôi cho cái nâng cao nhận thức chính là nâng cao nhận thức về lý luận chính trị. Thứ hai nữa là gì? Là chúng ta phải hết sức chú trọng và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức hoạt động của đảng. Trong đó đặc biệt chú trọng là vấn đề nguyên tắc tập trung dân chủ. Thứ ba nữa, đó là phải các cấp ủy cơ sở phải xây dựng và thường xuyên bổ sung hoàn thiện cái quy chế làm việc của cấp ủy, xác định rõ chức trách nhiệm vụ, phải tăng cường công tác kiểm tra giám sát. Nhưng mà kiểm tra giám sát ở đây lại phải có trọng tâm, trọng điểm. Tức là sẽ xác định theo cái gì mà nó dễ xảy ra tiêu cực ấy, thì chúng ta phải chủ động, chúng ta phải thường xuyên kiểm tra giám sát.
Vâng ạ, bốn bài học mà ông vừa nêu thì sẽ là những vấn đề mấu chốt nhằm làm trong sạch đội ngũ cán bộ đảng viên và hạn chế những cái sai phạm có thể xảy ra, đúng không ạ? Quý vị và các bạn đang cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh chuyên đề Đảng trong cuộc sống hôm nay với chủ đề xử lý cán bộ vi phạm ở tỉnh Yên Bái nhìn từ huyện Lục Yên, trên nóng dưới còn nóng hơn. Chương trình có sự tham gia của ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở Đảng Ban Tổ chức Trung ương, đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 92,1 MHz và livestream trực tiếp trên fanpage Truyền hình Yên Bái. Thưa ông Nguyễn Đức Hà và thưa quý vị thính giả, chúng ta thấy rằng là việc xử lý kỷ luật và truy tố trước pháp luật bất kỳ một cán bộ đảng viên nào sai phạm thì cũng là đau xót của đảng. Tuy nhiên thì đây là việc phải làm để loại bỏ những cán bộ tha hóa biến chất ra khỏi tổ chức đảng, để xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói.
Và thưa quý vị, vậy sau khi các cán bộ đảng viên bị xử lý kỷ luật thì hoạt động của cấp ủy và chính quyền cơ sở như thế nào? Dư luận nhân dân ra sao? Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng phóng viên chương trình trở lại một số xã của huyện Lục Yên sau đợt xử lý hàng loạt cán bộ vi phạm.
6 giờ sáng, sau tiếng cảnh báo hiệu, bà con dân tộc Tày Nùng ở thôn Ao Sen Lũng, xã Tân Lập, huyện Lục Yên đã có mặt đông đủ tại nhà văn hóa thôn để ra quân làm đường giao thông. Trai gái, già trẻ, mỗi người một việc, người chuyển đá, người trộn bê tông, san gạt vữa, tạo nên không khí làm đường sôi nổi, nhộn nhịp. Bà Hoàng Thị Xoa chia sẻ.
Cán bộ sai phạm thì đã bị kỷ luật rồi. Bây giờ chúng tôi là người dân rất là tin tưởng vào đảng, rất là tin.
Không chỉ có xã Tân Lập mà sau việc xử lý cán bộ, đảng viên sai phạm trong chi trả dịch vụ môi trường rừng cũng đã lấy lại được niềm tin của đồng bào Dao ở xã vùng cao Tân Phượng. Người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đồng lòng đóng góp tiền ngày công lao động để nối dài các tuyến đường bê tông tới tận thôn bản, chung tay xây dựng bản làng hạnh phúc. Ông Triệu Văn Sinh ở thôn Bó Mi, xã Tân Phượng phấn khởi nói.
Giờ chúng tôi rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Bà con nhân dân vui mừng, phấn khởi cùng chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương.
10 tháng sau khi các cán bộ đảng viên ở hàng loạt các xã của huyện Lục Yên bị xử lý kỷ luật, đồng bào các dân tộc huyện Lục Yên đã lấy lại được niềm tin, tự nguyện hiến trên 550.000 m2 đất các loại để mở rộng gần 200 km đường giao thông trị giá hơn 200 tỷ đồng.
Lục Yên trở thành điểm sáng trong phong trào hiến đất làm đường và kết quả này sẽ góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới, mang lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân.
Thưa ông Nguyễn Đức Hà, thưa quý vị thính giả, sau khi nghe phóng sự và những thông tin vừa rồi thì bản thân tôi cảm thấy sự thay đổi rất lớn của các xã sau khi mà xử lý kỷ luật cán bộ đảng viên vi phạm. Các cấp ủy đã phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong đảng. Ông có đồng quan điểm với tôi không, thưa ông Nguyễn Đức Hà?
Đúng là sau khi nghe những cái thông tin từ huyện Lục Yên, tôi cũng cảm thấy phấn khởi. Tình hình ở Lục Yên có thể nói nó rất đúng với một cái nhận định đánh giá rất khái quát mà Đại hội 13 của Đảng đã tổng kết. Đó là gì? Những kết quả cụ thể của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong các nhiệm kỳ qua, nhất là nhiệm kỳ đại hội 12, đã góp phần làm cho đảng ta trong sạch vững mạnh hơn, đoàn kết thống nhất hơn và củng cố tăng cường hơn niềm tin của nhân dân đối với đảng.
Vâng, từ đầu chương trình tới giờ thì chúng ta cũng đã có những cái nhìn nhận về các vụ việc vi phạm của cán bộ đảng viên ở huyện Lục Yên của tỉnh Yên Bái. Vậy theo ông, để ngăn chặn những sai phạm của cán bộ đảng viên thì công tác cán bộ cần phải làm như thế nào? Nhất là đối với các địa phương miền núi như ở Yên Bái, nơi mà trình độ của cán bộ cũng còn nhiều bất cập ạ.
Đúng là công tác cán bộ mà Đại hội 13 của Đảng vừa rồi nhấn mạnh là công tác cán bộ là then chốt của nhiệm vụ then chốt. Thì thực tiễn chúng ta càng thấy cái nhận định đánh giá này là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên tôi cho rằng vấn đề cơ sở là vấn đề cực kỳ quan trọng, vì đây chính nó là cái tổ chức đảng gần dân nhất, sát dân nhất, và nó thể hiện đầy đủ nhất, toàn diện nhất, cụ thể nhất cái mối quan hệ giữa đảng với nhân dân và cái sự vai trò lãnh đạo của đảng đối với nhân dân, cái mối quan hệ giữa đảng với nhân dân và cái lòng tin của nhân dân người ta thể hiện đối với đảng ngay ở cơ sở này.
Xin được cảm ơn ý kiến của ông ạ. Thưa quý vị thính giả, không chỉ có những sai phạm ở huyện Lục Yên mà trong khi đang thực hiện chương trình này thì chúng tôi có nhận được thông tin là cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Tiến Hùng, Phó Bí thư tỉnh đoàn Yên Bái liên quan đến vụ án hình sự vận chuyển sử dụng trái phép vật liệu nổ và vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Trước đó thì vào tháng 2 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Yên Bái cũng khởi tố bắt tạm giam đối với bị can Nông Ích Chấn là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn và 12 cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất ở các huyện thị trong tỉnh về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn tư lợi trong khi thi hành công vụ trong việc cấp đất cho doanh nghiệp. Với thông tin trên thì ông đánh giá như thế nào về việc Yên Bái kiên quyết xử lý kỷ luật cán bộ đảng viên vi phạm trong thời gian qua, thưa ông?
Vừa rồi có một số cái vụ việc mới phát sinh Yên Bái và đã được xử lý kịp thời ngay. Tôi cho đây cũng là biểu hiện một cái sự chủ động, một cái sự kiên quyết và cái sự quyết liệt đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực, không có vùng cấm. Thì tôi cho cũng là theo tinh thần mà chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cho nên là làm như thế là rất kịp thời và thể hiện cái tinh thần quyết liệt.
Vâng ạ, xin được cảm ơn những nhận định của ông Nguyễn Đức Hà. Thưa quý vị và các bạn, thưa ông Nguyễn Đức Hà, Chủ tịch Hồ Chí Minh với tấm lòng bao dung, nhân ái, hết mực thương yêu cán bộ, nhưng trong những trường hợp cụ thể, đối với những cán bộ đảng viên hư hỏng thì người lại rất cương quyết trong xử lý kỷ luật. Bác Hồ đã từng phải đau xót nói với các cán bộ làm công tác kỷ luật của đảng rằng thà chặt một cành sâu để cho cây tươi tốt nhằm xây dựng đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 xác định đưa Yên Bái phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Mà muốn người dân hạnh phúc thì cán bộ đảng viên phải thực sự gương mẫu đi đầu, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, đưa cuộc sống của người dân vùng cao Yên Bái ngày càng ấm no hơn, hạnh phúc hơn.
Và việc cương quyết xử lý những cán bộ vi phạm kỷ luật ở huyện Lục Yên nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung thời gian qua đã cho thấy rằng Yên Bái đang cụ thể hóa việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng và chỉnh đốn đảng. Nhưng cái được lớn hơn cả là qua việc xử lý nghiêm những sai phạm của cán bộ đảng viên đã thắp lửa niềm tin của nhân dân với đảng và chính quyền các địa phương. Từ đó cũng góp phần cảnh báo, răn đe những cán bộ đảng viên chưa thực sự chuyên tâm, trách nhiệm hay những người cố tình sai phạm.
Vâng, xử lý cán bộ đảng viên cần phải trên quan điểm, trên nóng, dưới càng nóng hơn, thì chúng ta mới xây dựng được đội ngũ cán bộ thực sự trong sạch, liêm chính để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. Đó cũng là cụ thể hóa công tác phòng chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước như chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai.
Tới đây thì chương trình phát thanh chuyên đề Đảng trong cuộc sống hôm nay với chủ đề xử lý cán bộ đảng viên sai phạm ở tỉnh Yên Bái nhìn từ huyện Lục Yên, trên nóng dưới còn nóng hơn, xin được dừng lại tại đây. Một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã đồng hành trong suốt 30 phút chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.
Tương lai sẽ ngập tràn một niềm vui bao la.